นะโมตัสสะภะคะวะโตยะยะระอะระหะเตตัมโมตัมโมทาตุวะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตยะยะระอะระหะเตตัมโมทาตุวะ
โอถึงธรรมธรรมวิญญูปะวันเทียงวันเกียงนางเต้าโง่งาเกียงเกียงวันดังทอจีเวียนยายยื้อลายจำตะคงเยี่ยมพระจิตพระโบตาพระเถื่อนดีตามโบตาพระเถื่อนพระเถื่อนเตียงฮอดพระเถื่อนจิตสุโกพระเถื่อนพิบิเทียนจิตทึกอันนี้นะครับSlideshow hai trăm tám mươi lăm. Bên Ấn Độ có cái gia cấp khác nhau, bốn loại gia cấp. Riêng hết là tình hành, cái gì là sắc đế lợi. Thứ ba là hệ sa, thứ tư là túc đà la. Cái tình hành là cái chủng tộc mà về những người tu hành. Họ là được quan trọng là cao nhất trong cái trong tầng lớp xã hội, tại vì họ tu cái tình hành được tôn trọng nhất. Xong cái dòng sắc đế lợi, cái dòng vương chủng hoàng tộc đó, là họ làm cầm quyền của xã hội, họ người cầm quyền. Cái dòng thương gia, cái dòng phải làm việc. Từ xưa mình có tiền mình đâu cần làm việc đâu, mình giàu có không cần làm việc, thành ra họ coi thường cái dòng hạng người phải cần làm việc, gọi là thương gia. Còn cái dòng thứ tư là túc đà la, tức là cái thấp nhất là những người mà phải làm đại khái là làm những cái việc làm thấp nhất trong xã hội, như là làm đồ tể hoặc là đi làm tôi tớ cho người ta. Từ xưa những cái dòng họ người ta không có loạn xạ với nhau, riêng kẻ ra tinh hành thì dòng tinh hành đó thì họ bà la môn thì họ chơi bà la môn thôi, chứ không có xét liên hệ với những cái dòng họ khác. Trong lịch sử của người mà tạo ra một cái tăng đồ, một cái nhóm tu hành mà không có tâm bi, hồi xưa Phật là người đầu tiên tạo ra cái sáng tác ra cái chủ nghĩa. Sau khi họ kết thúc đời của loài người, họ sẽ được sinh vào cái dòng sinh lên quả trời phạm thiên. Cái ông Bà La Môn chỉ mới tới gặp Đức Phật, mới nói là cái Phật giáo là cái gì mà kỳ dữ, Phật giáo là đồ còn chưa phải là tôn quý, chúng tôi Bà La Môn mới là được tôn quý. Phật mới giảng cho người Bà La Môn biết, thì Phật mới giảng ông có biết không? Quý vị nghĩ quý vị là người tu hành chân chính nhất. Nhưng đều trong cái Phật giáo chúng tôi ấy, cái tu hành, cái căn bản tu hành là phải bố thí. Tức là Phật nói khéo, quý vị biết bố thí, quý vị đâu có bố thí đâu, quý vị đâu biết tu đâu. Thì ra trong Phật giáo mình cái bố thí và cái làm cái thiện, làm tốt, làm thiện là cái là nó giúp mình, nó tạo là cái căn bản của cái giai cấp mà quý. Okay. Trong Phật giáo mình được tôn quý là tại mình hành động, mình bố thí, mình hành thiện, mình làm thiện, làm việc thiện, chứ không phải vì tại mình sinh vào cái dòng dõi tôn quý mà thành tôn quý. cái dòng dõi cao quý là tại mình do cái nghiệp, cái hành động của mình, chứ không phải do cái sự sinh trưởng. Bởi vì cái dòng dõi Ba La Môn là họ cần phải biến mất, là tại vì họ không hiểu được cái căn bản của cái tôn quý. 289, chúa quỳ chắp tay mà cung kính bạch: xin thánh nữ trở về, họ cần lo buồn thương nhớ. Nữ tội nhân duyệt lễ lợi đã sinh thiên cách đây 3 ngày. Được biết rằng nhờ hiếu nữ lập cúng tu phước bố thí chùa tháp Đức Giác Hoa Tự Tại Vương Như Lai, không phải một mình mẹ của Bồ Tát được thoát địa ngục, mà tội nhân vô gián địa, vô gián ngục trong ngày ấy cũng đắc lạc, cũng cùng sinh thiên. Nói rồi chú kỳ chắp tay phi lễ mà cáo thoại. Thì bởi vậy chắp tay là tại vì chú quỷ mới muốn an ủi cho những người thánh nữ này, người đàn bà này, đó là đừng có lo nữa. Tại vì không những vì cái hành động của cái bà đó đã mẹ bà được thoát, mà những cái người tội nhân khác trong cái ngục ngày đó cũng được thoát và được sinh vào khỏi đời. Cái lời dạy của kinh đó, ý nghĩa là khi mình báo hiếu cho người có ơn thì không phải riêng những người cha mẹ mình được lợi, mà những người xung quanh người cha mẹ mình cũng được lợi. Ok, 293, nữ Ba La Môn liền trong bụng trở về: ngộ việc này rồi, tức khắc đến trước hình tượng của Đức Giác Hoa Tự Tại Vương Như Lai trong tháp mà lập hoằng thệ nguyện: nguyện tận vì lai kiếp, nếu có nghiệp khổ chúng sanh, rộng tạo phương tiện mà làm giúp giải thoát. 294, trở về ngay lập tức và tạm đi. Tại vì chỗ đó, chỗ địa ngục là chỗ của người nữ nhân, người thánh nhân này, nhờ Phật lực mà cái người này ngộ được cái hiểu được cái chuyện này, hiểu rằng không phải là một cái mơ, không phải là cái mơ mà sự thật. Đây là lần đầu tiên mà trong cái việc tu hành của người Bồ Tát này mới hoàn lập cái hoàn thiện nguyện vô tận, cái nguyện nó vô tận. Thế thấy hay, thấy đẹp thì sao? Người ta cái người này ta ơn Phật lập cái thể nguyện hay cho là người lập cái nguyện tới tận tương lai, tới hết cái thời gian trong tương lai vô tận là tôi sẽ giúp vì Phật là một người là tôi. Câu này nó đúng bao hiếu là một cái quan niệm mà không có bên người trong chồng. Người ta nói là hồi trước mà trước khi mà lần tiên đọc cái kinh Địa Tạng này của ngài Tiến Hóa giảng ra tiếng Anh thì nó lạ của cái quan niệm mà báo hiếu này người A Đống hay là rất là đặc biệt, thành bắt đầu mới thích ngài Tiến Hóa. Người mà A Đống chắc biết về báo hiếu. Báo hiếu là gì? Báo hiếu là phục vụ cho chàng này. Cái này là bên người Á, người Âu Châu ta có làm, ta vẫn thân cận với cha mẹ họ, nhưng họ không có nói quan niệm nào gọi là phục vụ cho cha mẹ. Câu hỏi của như vậy mình phải đồng ý với tất cả họ, cha mẹ có nói từ từ lòng thả, mình sẽ bàn về cái chỗ này. Đủ thì giờ bàn đừng có lo, tôi đã chuẩn bị để mà bàn rồi. Bên Á Châu mình cái quan niệm về báo hiếu nó cũng ít người hiểu. Hỏi cha mẹ thì họ giảng một cách khác, hỏi con cái họ giảng cách khác và hiểu cách khác, mọi người hiểu một cách. Ngày nay có cơ hội đây, có người trẻ cũng có, người lớn tuổi cũng có, thì mình bàn tán cái chuyện báo hiếu ngày nay cho nó rõ ràng. Về cái Á Châu, cái văn hóa Á Châu mình á, cái báo hiếu, ok, là cái gì? đầu tiên quan trọng nhất chúng ta làm. Ok, mà khi mình cái tâm mình muốn cái gì tốt cho cha mẹ mình, cái đó là cái thành tâm theo như cái huệ của cổ nhân. Cái người mà có hiếu thì con có hiếu là phải lo cho cha, cho cha mẹ. Cái người này là lạc dự kỳ tâm, có nghĩa là gì? Có nghĩa là thích thích làm cho cha mẹ mình vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc. Okay. Người này bất vi kỳ trí, nghĩa là cái cha mẹ có những cái chí vọng gì thì họ không sẽ đi ngược lại. À, mới hỏi ông này, ông này ông chuyên môn cãi nhất, ông cha nhất ông cha thích cãi đấy, ông mà sợ vào má. Và cái người này là làm cho cái giấc ngủ của cha mẹ và những cái món ăn được ăn lại. Đây là lý thuyết, đây là cổ nhân dạy nhưng mà tôi dạy, ok. Tôi chỉ nhắc lặp lại cái lời của cổ nhân thôi, chứ không phải là cái này là lời của tôi. Thành ra, ok, so. Dạ.
Cái này nếu mà qua lời cổ nhân dạy thì con xét thấy các con có hiếu rồi, tự nhiên cha mẹ nuôi mới lớn đi vô chùa đã thấy con có một dịch gì hết.
Ok, còn gì nữa?
Thì nói trong đó ta phục vụ cha mẹ thì con không có phục vụ gì hết.
Thế mình tưởng mình làm cha mẹ vui lòng, lo cho cha mẹ, làm cho họ vui vẻ, nói những lời lọt tai, im tai, nào lo cho thức ăn, giấc ngủ, nhưng đều chưa chắc họ đồng ý, chưa chắc họ sung sướng, chưa chắc họ đồng ý là mình làm họ sung sướng. Mà nói là khi mình xuất gia nghe có hiểu không? Chỉ có phân với chứ bộ con không hiểu. Xuất gia thì mình có thể giúp đỡ cho cha mẹ mình, lo cho cha mẹ mình cách với tư cách người xuất gia, mà cái cách mình lo đó nó còn quan trọng, nó còn lợi ích hơn là mình lo trong cái phần vật chất. Okay. Thế nghe hiểu hả? Nó dễ mà. Bây giờ cha mẹ làm bậy, muốn tính làm bậy, cha mẹ sắp muốn đi cướp nhà băng, bây giờ mình còn tới giúp, mình tới giúp tàu và mình cướp nhà băng. Nga Hồng nó đồng ý. Nói là ông đọc cái sách là sách tàu, nói là lý, nếu mà là cha mẹ làm trật thì mình khuyên lên xong rồi nó đừng có làm được. Cứ càng nhằn hòa chừng nào đừng làm, mới không càng nhằn đâu. Nếu cần thiết là mình quỳ xuống mình năn nỉ nữa. Ok. Khác. Ví dụ như cha mẹ mình là nghiện thuốc phiện. Như ông già mình cũng hỏi bây giờ đưa thuốc phiện nó hút. Bác đồng ý là phải đưa ông hút thuốc phiện.
Không.
Bác không đồng ý.
Nhưng mà có cái điều là con sẽ kiếm một cái người để có sự tâm để tác nghiệp cho ông, một cái bác sĩ cảm cho ông. Không
trả lời
không thì sợ
ông
chết. Bởi vì
ông
có
lòng tự
ái,
nếu
mình
trả lời
không có
không
làm gì
thì
ông chết.
Ai có nói gì nữa không? Nghe hiểu vậy hả? Cái này ông Tiến Hóa, thời này Tiến Hóa có người đó rất nổi tiếng, rất có hiếu. Nổi tiếng ở độ cái gọi ông đó là Hiếu Tử Vương. Ông là ông họ Vương, ông gọi là Hiếu Tử Vương. Nghe có hiếu đến độ mà làm hết tất cả này, lạc dự kỳ tâm, bất vi kỳ ký, làm gì như một ai gì làm gần đủ thứ hết, mấy cái này ông làm hết, lúc kể nó làm như vậy hiếu, bởi vì ông ấy nổi tiếng là có hiếu. Thời xưa bên Tàu mấy người ta nghĩ thuốc phiện nhiều lắm. Okay. Thời xưa thế, nhưng mà người chồng hỏi người vợ là vợ phải chữa soạn cái điếu thuốc phiện, đưa người chồng hay đưa người cha, đưa người mẹ. Không có hiếu đến độ mà người cha mà hút thuốc phiện xong rồi hút cái xỉu ngất luôn, ngủ luôn, cái xong rồi mở mắt ra thấy người con vẫn đứng bên cạnh giường, nó đợi để mà để người cha để đưa người cha một cái thuốc viện, cái điếu thuốc viện cái gì một tiền khác. Ok, tôi hỏi như những cái vị nói để hỏi ý kiến quý vị. Tại vì cái người này á, sau này xuất gia và thành một người thầy tu và thành người thầy của ông Tiên Hóa, đây là sư phụ ông Tiên Hóa. Ông Tiên Hóa dễ sợ đó. Ông Tiên Hóa là khi ông xuất gia, ông chọn cái người này làm người thầy. Là mình cố ý cái pháp này là pháp mình, cái tâm mình muốn làm những cái việc này. Đâu có bắt buộc mình phải làm ngay lập tức đâu, bắt buộc mình phải làm đúng trong thời gian đó. Có ai đổi ý chưa? Có ai người ta nói cho mình thầy tại sao mình có ý? Cái này là cái chỗ thâm thúy nhất về cái ý nghĩa của cái báo hiếu. Đối với tôi cái này không phải là cái quan trọng là báo hiếu, cái pháp báo hiếu không phải là vì cho sinh cái tính mạng của mình. Ok, người ta làm ơn cho mình trả cái ơn. Kinh Pháp Vọng chỉ đạo chi bộ, có nghĩa là tu là phải tu cái hiếu. Không có tu hiếu thì không thể nào thành công. Cái hiếu nó quan trọng không phải là vì sư cô quyết định, mà vì tôi quyết định. Okay. Mà theo đúng cái nghĩa của cái hiếu. Nếu mà còn một phần mất hiếu trong người, tôi cũng thành công. Giết ép tôi đi được. Báo hiếu cảm động là nhất, không có gì hơn, không có gì hơn, mình ngon. Cô trả lời đi. Sao? Ngọc nghĩ sao? Bác trả lời là một quỷ cho đồng ý không? Nói. Nó cứ nói là gì tôi hiểu hơn một tí nữa. Sao? Cô cứ nói.
Con này có bao nhiêu đó là hiểu rồi, chừng sau đó.
Rồi bây giờ trả lời bác sao bây giờ?
À,
bác dự kiến phải phải bác dự kiến hả? À, sao bây giờ trả lời bác sao? Bác mới hỏi bác hỏi hóc búa dễ sợ. Phải không phải
con
với
con
không bây giờ chơi sao sao
theo con nghĩ thì
tại này mình trong cái nghề mà người ta hiểu cái này chứ.
Tại vì con nghĩ là không phải con xuất gia và đi tu rồi thì con ca ngợi cái người xuất gia, nhưng mà điều cái đó là Đức Phật cũng kinh, cái này con biết cũng kinh, Đức Phật cũng nói dạy là kêu là cái hiến đạo, tức là cái hiến dùng tinh thần giúp cho cha mẹ. Thì bà Ma Gia, bà họ Ma Gia bà đã mất rồi, nhưng mà sau đó Đức Phật tu ngài đã chứng được chứng đẳng chứng giác rồi, ngài về cuộc đời đâu đợi 3 tháng thuyết pháp cho Ma Gia còn họ nghe. Đó là báo hiếu của Đức Thích Ca Mâu Ni. Rồi sau đó Gia Du Đà La, sorry, La Hầu La đi xuất gia tức là 7 tuổi. Và ông nội của Thầy Vua Tịnh Tạng không đồng ý với con chúa Gia Du Đà La, cũng không đồng ý. Nhưng mà La Hầu La là báo hiếu rất là lớn. Tại vì đáp với câu của Thầy là cạo đầu là sư là báo hiếu lớn nhất. Thì La Hầu La mới 7 tuổi đã báo hiếu cho mẹ mà Gia Du Đà La. Mà không có trái lời của Đức Phật dạy.
Tại sao vậy? Từ hồi này cô nói mà tôi quên rồi.
Tức là sau khi Đức Phật
con Phật La Hầu La
mới 7 tuổi là đi theo Phật xuất gia, thì cái này là cái áp dụng qua là thì nói là cạo đầu là trái hiếu lớn nhất. Nên La Hầu La là không phải là không có hiếu chứ bà Gia Du Đà La, nhưng mà là trái hiếu lúc còn mới 7 tuổi đi theo Phật để xuất gia họ khác.
Vậy đi ngược lại, ngược cái ý của ông nội, tức là đi ngược cái ý người mẹ thì sao? Hiếu thế nào?
Nếu mà đứng về mặt thế gian á, thì khi mà Đức Phật xuất gia, Tịnh Thâm Dương cũng đâu đồng ý. Thành ra là ngày khi ngài đã chứng được đạo quả rồi ngài đã biết hiếu. Thì con nghĩ là La Hầu La nhận xét được. Con nghĩ là cái này là kêu là có một cái quá khứ, chứ còn hiện tại mới 7 tuổi chưa hiểu, nhưng mà tu để chứng đạo thì mới trả hiếu là hoàn hảo nhất. Còn nếu đứng về mặt thế gian thì ông nội sẽ buồn, mẹ cũng buồn, nhưng mà buồn đó là mặt thế gian. Mà nếu mình muốn cho vui về mặt thế gian thì mình sẽ bị cái dòng đời nó cuốn.
Mình xuất gia cạo đầu để mình có cái cơ hội mình thành đạo sớm hơn. Vì vậy mới gọi xuất gia trả hiếu đệ nhất. Tại cái cơ hội thành đạo là cái cách trả hiếu, hồi xưa vô hiểu đó, trả hiếu quan trọng nhất là mình thành đạo và được xuất gia. Cái Phật pháp nó đâu có nông cạn như vậy. Nghe hiểu không?
Ba thầy, cái chỗ này ba cũng con cảm với người đời, cái chỗ cho con hiểu thì con có được phải làm khi nào cho người dạy, thì Phật có ra cái luật là khi nào mình còn nhỏ muốn xuất gia thì phải có sự đồng ý của cha mẹ, là phải hỏi cha mẹ đồng ý rồi thì mình xuất gia. Như vậy là Phật có mở một cái cửa sổ cho cái người con và cũng cho cha mẹ. Vì sao? Vì như vậy sau khi mà con xuất gia, cha mẹ đồng ý rồi thì hiện thời thì buồn, nhưng mà trong tương lai con sẽ độ, còn hơn là con còn sống rồi để mà trả hiếu cho cha mẹ. Độ cha mẹ và độ cả luôn ông bà nữa.
Nếu mình không có
như vậy cho nên Phật có mở cái cửa sổ cho chúng sanh, chứ không phải bắt buộc là như vậy cho xuất gia là tốt nhất. Cho con hiểu cái chỗ đó
không phải. Được. Nếu như quý vị không xuất gia ở nhà mà tâm pháp tâm tu, đó cũng là trả hiếu, đó cũng không khác gì người xin cạo đầu đối với tôi.
Thầy, cái chỗ này cũng có bà thượng trước khi xuất gia thì bà thượng cũng chờ cha mẹ quốc bóng rồi trả hiếu bằng ở cái mộ của mẹ 3 năm thì xong rồi mới xuất gia. Thì đó bà thượng cũng thông cảm như chúng sanh vậy, và đó bà thượng đã làm vậy rồi,
cũng đang trả hiếu, cũng đang không khác gì xuất gia. Nếu mình khi một cái tâm hòa thượng như vậy, hòa tâm nó bây giờ thay vì xuất gia bây giờ tôi đợi 2 năm nữa, đợi vài năm nữa khi mà cha mẹ tôi thuận tiện hơn nên xuất gia, thì ông đang sống cuộc đời người xuất gia rồi.
Câu gì?
không, nhưng cái đó là một cái phương tiện thôi, còn nếu như mình thì có cái bên người tàu nó có cái câu đó là một tử nhập đạo chín đời tổ tiên tăng phi. Nó nói là người xuất gia cái con công trình với xã hội lớn hơn cái công trình người bác sĩ. Nhưng bây giờ mình nói thôi là cái đạo hiếu này là chỉ trả hiếu bằng cách là giúp cha mẹ mình về phương tiện vật chất với tinh thần thôi, với tâm lý thôi. Phần khác là phần tinh thần đó, phần lương thiện ai giúp họ bây giờ? Về cái phương diện mà linh thiêng, thì khi mình xuất gia thì mình trả hiếu về cha mẹ, về vấn đề linh thiêng đó, về cái những cái chuyện này mình báo hiếu nó hữu hiệu hơn nhiều. Nghe hiểu không? Rồi mình có phương diện linh thiêng chứ, tại vì nếu mình nhìn về cái vật chất không thì mới có một cái cuộc đời thôi, còn biết bao nhiêu cuộc đời nữa, cuộc đời trước, cuộc đời sau, trong tương lai nữa. Bởi lương thiên nó quan trọng, nếu không mình nhìn cái quan điểm nó quá nông cạn, nó quá thiển cận, mình không chú tâm tới quá khứ, mà không biết gì về việc trong tương lai nữa. Như vậy là lầm lẫn, đại lầm lẫn. Không biết tu thì không nói gì, không biết tu thì biết thấy cái phương pháp tu rồi em không thể nào tiến cận như vậy. Khác tu hành là có cái phước và có cái nghiệp, tạo cái nghiệp. Tu phước á thì có thể diệt trừ được những cái tội. We are on slide 296. Người thường á cho ta tạo những cái hữu lậu tội. Okay. Cái lậu là gì? Cái lậu mình muốn né, mình tu thì mình trừ cái lậu, tại vì nếu còn cái lậu còn lại thì mình lọt vào cái vòng sinh tử, quay cuồng, không qua gì mình hết. Okay. Thì những cái loại thường ta tạo cái loại hữu lậu phước, cái phước mà có hữu lậu, thì những cái loại phước đó không có diệt trừ được những cái nghiệp, những cái tội. Chỉ có những cái lời phước mà không có ngoài vô lậu phước ấy, thì mới có thể trừ được mấy cái tội thôi. Vì vậy cái quan trọng của tạo những cái phước vô lậu như vậy. Định nghĩa hữu lậu với vô lậu. Hữu lậu là gì? Hữu lậu là gì? Hữu lậu là gì thưa con? Okay. Còn vô lậu gì? Cứ hỏi trước rồi sau đó học. Hỏi tôi hồi ai bây giờ? Khi mình còn ngã thì cái phước mình tạo ra là phước có lỗi. Bây giờ bất cứ gì mình tạo ra là đều có lậu hết, đúng không? Tại mình còn ngã, cái có nghĩa nói cách khác là mình tại mình tạo, tại mình còn ngã thì những cái lỗ, những cái phước mình tạo đều toàn có lậu hết. Có nghĩa là những cái phước mình tạo không thể nào diệt trừ những cái tội trước nữa. Ông nói gì mình tu đi, mình chuyển ngã, mình diệt ngã, mình thành ra cái huệ, chuyển ngã thành huệ. Tôi nói là chậm quá. Thấy cái huệ Phật dễ sợ không? Những như Phật diễn tả những cái khó khăn mà trở ngại mà tôi là Phật có giải quyết hết. Cái vấn đề mình tại mình không biết hỏi thôi. Nếu mình tạo những cái phước mà không thể tạo những phước vô lậu được thì mình nhờ những người ta tạo những phước vô lậu tạo thôi cho mình thôi. Bởi vì Phật mới tạo ra cái tam bảo như vậy, phải trồng phước cái tam bảo và trồng phước vô lậu. Quý vị thấy cái pháp đại chúng nó cao siêu dễ sợ không? Quý vị tu thiền ở nhà một ngày một mình thôi, ở nhà tu thì cái phước quý vị tạo chỉ là phước có lậu thôi. Vào cái pháp đại chúng nhà như cái pháp hộ trình độ của mình chẳng hạn, nếu như có những người Bồ Tát tới cho tu chung với mình, đứng cho tụng với mình, hồi hướng với mình một cái, là cái phước mình tạo là phước vô lậu. Thì quý vị mới hiểu cái pháp đại thừa đại chúng nó cao siêu như vậy. Trong cái pháp đại chúng mới giúp mình tạo những cái phước vô lậu nhiều hơn mà có thể tạo được, mặc dù mình không đủ sức tạo, mình đang tạo được. Tùy trình độ họ. Chứ cô tới Kỳ La Tự tôi cam đoan với cô là toàn thuộc hữu lộ không? Tại pháp học đua khác. Bởi vì mình mới hiểu tại sao cái đại hội, cái pháp hội nó quan trọng, nó rất là một cái cơ hội rất là lớn lao cho chúng sanh tại tất cả pháp giới ta nghe biết được tới biết được tới pháp hội đúng pháp hội là cái nó tạo được cái phước đại phước thành từ xa rồi tới như vậy, vì họ chưa đủ sức tạo phước vô lậu, hoặc là phước vô lậu họ tạo còn dở. Ai tới tham dự đều được có cơ hội đấy, nên bình đẳng dễ sợ như vậy. Thì Phật pháp là cái phương pháp duy nhất để mà ngăn cái lỗ. Tất cả những phương pháp khác đều hữu lỗ. Gọi là khi mình kiến tánh rồi, tự động mình thành những cái mình phát huệ, nó không có tự động. Cái đó là cái phần kinh điển mấy nghịch mấy thầy ông già không có rõ. Mới bắt đầu thôi. Phật Bảo Văn Thù Sư Lợi Chú Kỷ Vô Độc lúc ấy là Bồ Tát tài thủ ngày nay, còn Đức Bà La Môn thì chính là Địa Tạng Bồ Tát. Cái Bồ Tát tài thủ, cái người Bồ Tát này, cái chuyện người Bồ Tát này như vậy. Sau khi ngài Thích Ca Mâu Ni nhập diệt ấy, thì có một cái tài tử người công hoàng tử tên là Kim Trà, rất là ngạo và có tà kiến, đầy tà kiến, không có tin Phật pháp. Thì người tỳ kheo này mới nói với người hoàng tử đó là trong chùa đó có một cái hình, một cái tượng Phật rất là đẹp, mà nên vào đó, hoàng tử nên vào đó để mà thấy mà nhìn. Thì hoàng tử nhìn cái tượng không mà nói là cái tượng sao mà đẹp, sao mà trang nghiêm như vậy. Nếu mà Phật còn sống chắc là càng trang nghiêm hơn. Thế cái ông thầy tu phải nhắc hoàng tử nó là phải biết lễ phép một tí, gặp hình Phật á thì phải đảnh lễ. Thành ra hoàng tử mới là chắp tay lại và nói là phải là Nam Mô Phật. Thế cái kinh nghiệm đó làm hoàng tử rất là thích thú, và lúc mà trở về cung điện thì vẫn không thể nào ngừng nghĩ về Phật. Đêm thì nghĩ mơ thấy Phật, và lúc thức tỉnh lại là rất là sung sướng. Ok, thì hoàng tử mới bỏ những cái tà kiến và quy với tam bảo, tại vì đã biết lễ Phật, gặp rất nhiều Phật, nếu không hết được, đã đắc được cái niệm Phật tam muội, Phật đã xuất hiện ra và thọ ký cho hoàng tử. Lúc đó là qua trải thời gian rất là xa A Tăng Kỳ Kiết, không rớt đọa vào tam đạo, và bây giờ đã đạt được thủ lăng nghiêm định là cái định mà nó kiên cố nhất, nó mạnh nhất trong những lời được ông được. Vì lễ Phật thôi mà được phước như vậy mà đã thành Bồ Tát. Về trong Phật pháp có bảy cái loại củ báo. Đầu tiên hết là tín, cái lòng tin. Sau đó là được giới, của quý. Thứ nhì là cái giới. Mình chỉ được đắc giới khi nào mình đủ cái lòng tin thôi. Nó ngược lại, nếu lòng tin quý vị chưa đủ thì quý vị tu giới không được. Quý vị phải phá giới. Ngày hôm qua giảng kinh Diệt Sư thì có cuối cùng có nghe phần thứ ba là Đa Văn. Đa văn là tại vì Đa Văn học được, biết được, hiểu rộng được là tại vì mình tốt. Hiểu giới tức là không làm ác, có làm ác là tốt. Cái thứ tư là xả, không xả được nếu mình không có hiểu, không biết. Tại mình xả được, mình bỏ được, mình mới mở được cái huệ. Thứ sáu là tàn, thứ bảy là quý. Đây là cái của trong Phật pháp, của cải trong Phật pháp là đầy bảy cái của này. Khi mà giàu á, những người giàu là người có bảy cái loại này. Thắc mắc gì không? Yes. 6, 7 gì khi nó không có ok. Cái tàm quý nó hơi mơ hồ thì sư cô tàm gì quý đi.
Tàm quý là biết
hổ thẹn. Hổ thẹn. Sao phải chia hai làm gì? Hổ thẹn là một. Tại sao phải chia hai? Tại sao gọi là sáu và tàm là một cái của báo, quý là của báo khác nữa. Ta phải chia hai. Tại sao nó tàm? Tại sao nó hổ thẹn? Nó lại một cho nó khỏe. Ta phải chia nó rõ ràng như vậy.
Ok.
Bác nói như vậy như đâu chưa đúng, gần đúng. Nó có một cái thứ tự trong nó có ý nghĩa, rất có ý nghĩa. Muốn tu đầu tiên thấy cái của cải đầu tiên quan trọng nhất của mình là cái lòng tin. Mình không có giới, không giữ được giới thì mình không thể nào Đa Văn có thể học hỏi được. Đâu học hỏi đâu phải là người ta đi học vào trường học hay nào không? Thế mà không có Đa Văn thì không thể nào xả được. Không Đa Văn có nghĩa là không hiểu được thì cách nào mình bỏ được những cái chấp trước mình. Mình không hiểu sao mình bỏ được. Mình biết cái gì là tốt xấu sao mình bỏ được. Mình chỉ bỏ cái nào mình thấy nó xấu mình cũng bỏ được thôi, đúng không? Tốt thì mình giữ. Okay. Mà nếu không bỏ được thì không về, không thể nào nó mở ra được. Tới số 5 mình đồng ý với nhau không? Mình quý tu hành cái đó, cái quan trọng tu hành là cái huệ chứ đâu phải là cái chùa chiền hay là tiền bạc hay là xe cộ hay là Phật tử hay là tử đâu. Một như tới số 6 số 7 mình muốn giảng một như chỉ nói là tàm với quý thôi. Ta sai. Hả? Ta thật ra cái này là cái đồ có giá trị. Cái khác biệt giữa sáu cái bài tàng quý là gì? Người và học thức nó rõ ràng như vậy. Tại sao quý vị phải hổ thẹn? Tại quý vị ngốc. Nếu không ngốc thì cần gì phải hổ thẹn? Mình chỉ hổ thẹn cái nào mình làm cặp mình mới hổ thẹn thôi. Còn nếu mình trúng tội gì mình hổ thẹn? Trúng mình phải ăn cái gì?
Lúc đó là cái tuệ soi thấy, thấy biết là đúng sai.
Mà tại sao cái đó là cái của quý? Tại sao biết hổ thẹn là cái đáng có giá trị?
Nếu không biết thì sẽ làm sai.
Làm sai sao? Sai ai không làm sai? Tôi làm sai, cô làm sai.
Nếu làm sai lặp đi lặp lại thì trở thành vô minh.
Bác chỉ biết tại sao cái này là cái củ quý, tại sao cái hồ thẹn là cái đồ có giá trị rất quý báu, tại sao? Cái gì coi cái này giống như cái là kiến thức mình nghe mình bàn qua lần này thôi, đến phải chuyện mình nói chuyện kiến thức với nhau nha, nói chuyện là chuyện thực tế lắm. Cái này là cái của mình, của quý của mình đó. Thế ở số 5 nó trí huệ, có trí huệ có nghĩa là gì? Mình biết sai biết trái. Mặc dù mình có trí huệ, mình biết trái biết phải, biết đúng biết sai, nhưng đều mình vẫn làm trật như thường. Vì vậy mình mới hổ thẹn. Nếu mình không biết trật đúng với sai thì mình hổ thẹn lắm. Mình đã có trí huệ rồi mình mới hổ thẹn. Nên như vậy tôi mới giải nghĩa chứ vì tại sao mình cái hổ thẹn mà chuyện quan trọng đó là mình cần hổ thẹn thôi. Để chưa vẫn giải nghĩa chứ vì tại sao hổ thẹn là cái tàm là một cái của quý của mình. Tại nếu không biết cái tàm, biết cái hổ thẹn đó thì mình sẽ không, mình sẽ tiếp tục làm vậy. Là cái của quý là tại vì mình biết tàm quý, tức là mình có thể ngưng lại cái lậu của mình. Tỉnh nó giữ của mình được. Mình không biết ngưng á, thì mình giữ của mình được. Yes. Cái gì có thắc mắc gì nữa? Yes. Số 6 không? Okay. Có đồng ý cái đó là cái của quý mình không? Bây giờ tôi dùng giảng tiếng đầu thì nó không ý, cho nó vui. Phần nó là phần chữ tâm. Phần đầu tiên hết ấy, cái tiếng đầu này á. Thần tiên hết chữ này, phần này Ngọc à, nó chữ gọi chữ tâm này. Tâm là cái trí mình đó. Còn cái chữ này á, chữ quỷ. Tâm là tâm gì? Hả? Tôi là người biết tạc, tức quý. Người quý. Okay. Thì cái tâm này không phải tâm của tôi mà tâm của quý vị. Tụi tao nó quỷ quái lắm. Mấy chữ nó sâu xa không thể tưởng được. Quý vị, cái tâm này, cái chữ tâm này, chữ tim này, tim của quý vị, cái trí quý vị. Quý vị nhìn tôi thấy tôi là con quỷ. Cái hổ thẹn chỉ là còn giấu được, nhưng còn giấu ở trong. Nào, tôi hổ thẹn như sợ, mình hổ thẹn như sợ. Bây giờ quý vị nghe tới số 6 là tàm, là tôi biết hổ thẹn, là tôi biết một mình tôi biết thôi. Không ai biết hết. Cái số 7 là ai cũng biết hết. Bởi vì là ngoài của quý của mình người này, tại vì mình không, cái này cái pháp đại thừa nó sâu xa cái độ như vậy. À, quý vị tới tôi nói, con sáu đuối, con làm bậy, nên thầy đừng nói cho ai biết hết. Cái đó không phải là tà, không phải là quý. Tại sao cái này là cái của quý của mình?
Con nghĩ chữ quý này thì nói là mọi người đều thấy mình thì không cho là mọi người thắng gương luôn cảm chiếu cái mình thì luôn thì mọi người là thắng gương.
Lúc mà số 6 chữ tam á là minh tự biết cái lỗ lậu mình thôi, mình chặn mình lại được. Bây giờ mọi người, tất cả mọi người đều chặn mình hết, thành cách nào mình ký được nữa? Ai thắc mắc gì nữa không? Ai muốn sám hối thú tội gì không? Có ai mà không đủ bây giờ, không đủ bây giờ thì ghi danh, ghi danh từng sau sám hối cũng sao đấy.
Trong pháp đại thừa mình là cái tâm tín cái quan trọng nhất. Không có tín không cách nào có của cải.
Cái vì nghĩ sao vì là sao mình nói là dạng như Bồ Tát mà cái người đó là người đó bây giờ là Bồ Tát.